Vô thượng sát thần, chương 542, thiên cơ đồ, góc truyện audio.com. Tiêu Phàm phóng xuất ra u linh chiến hồn, trong chớp nhoáng, hắn cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều trở lên rõ ràng, linh giác hắn tăng lên gấp bội. U linh chiến hồn còn có điểm tốt này sao? Vậy mà trước kia ta đã không phát hiện, trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc nói. Thế nhưng hắn rất nhanh hiểu rõ, cho tới nay linh giác hắn đều mạnh hơn nhiều so với đồng giai, chính là bởi vì duyên cớ của u linh chiến hồn, chỉ là hắn không chú ý mà thôi. Dựa vào linh giác trước đó của hắn, khó mà bắt được bóng dáng những đường cong này, nhưng hiện tại hắn cảm thấy những cái đường cong kia trở nên chậm hơn rất nhiều. Mặc dù ta không thể lĩnh ngộ trong một thời gian ngắn, nhưng dựa vào u linh chiến hồn và bản lĩnh đọc đến đâu nhớ đến đó của ta, hẳn là có thể đem toàn bộ những hồn văn này nhớ hết. Tiêu Phàm nghĩ thầm, nói là làm, đỉnh đầu u linh chiến hồn lơ lửng, mắt hắn không chớp nhìn chằm chằm tất cả những gì trước mắt, những đường cong kia mặc dù rất nhiều, biến hóa cũng cực nhanh, với nhãn lực cùng trí nhớ của Tiêu Phàm đều cực kỳ khủng bố, vậy mà trong đầu vẫn không nhớ nhanh được. Dần dần Tiêu Phàm tiến vào một loại trong trạng thái kỳ dị, quanh người hắn tách ra hồn lực bàng bạc, hồn lực đang rung động với một tần suất huyền diệu. Bất chi bất giác, bốn phía Tiêu Phàm lưu lại từng đạo hư ảnh, cả người tựa như chia ra làm vô số đồng dạng. Nếu để cho người khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì đây là dấu hiệu khoái mạn chi ý muốn đột phá. Khoái mạn chi ý cùng cái được gọi là khoái chi ý, mạn chi ý kỳ thật chính là một loại ý cảnh, chỉ là trong mắt người lĩnh ngộ chứng kiến mọi thứ đều trở nên chậm mà thôi. Tương phản, ở trong mắt người khác, người lĩnh ngộ khoái mạn chi ý sẽ biến hóa rất nhanh, thậm chí khó mà bắt được thân hình chân thực. Cho nên loại ý cảnh này cũng được gọi là khoái chi ý cảnh, chẳng qua phần lớn người đều đem ý cảnh dung nhập trong hồn binh và chiến kỹ. Khoái chi ý cảnh hòa vào kiếm chiêu chính là khoái chi kiếm ý, cũng giống như vậy, dung nhập đao pháp chính là khoái chi đao ý. Chỉ là Tiêu Phàm lĩnh ngộ khác biệt, bởi vì kiếm đạo, đao pháp cùng quyền pháp hắn đều không yếu, bởi vậy hắn lĩnh ngộ khoái mạn chi ý, hủy diệt chi ý cùng sát phạt chi ý đều là dung hội quán thông. So với người khác cái mang thuộc tính ý cảnh kia, Tiêu Phàm lĩnh ngộ ý cảnh không có thuộc tính, tựa như sát phạt chi ý, dung nhập kiếm chiêu chính là sát phạt kiếm ý, dung nhập đao pháp chính là sát phạt đao ý. Đối với người bình thường sẽ chỉ lĩnh hội sát phạt kiếm ý, sẽ không cùng lúc thi triển sát phạt đao ý, khoái mạn chi ý cùng hủy diệt chi ý cũng giống như thế. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Túy Ông nhìn thấy Tiêu Phàm lĩnh ngộ hủy diệt chi ý cùng khoái mạn chi ý đã khiếp sợ như vậy. Bây giờ Tiêu Phàm lĩnh ngộ sát phạt chi ý cùng hủy diệt chi ý đã đột phá đến nhị trọng, nếu như khoái mạn chi ý cũng tiến thêm một bước thì thực lực Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ nâng cao một bậc. Giờ phút này bên trong hồn hải Tiêu Phàm, vô số hồn ti răng đầy trên không hồn hải, lít nha lít nhít răng khắp nơi, người bình thường nhìn thôi cũng sẽ mở luôn cả hai mắt. Nhưng bản thân Tiêu Phàm lại dùng hồn ti mô phỏng, loại năng lực này đã vượt qua nhất tâm nhị dụng. Nếu để cho bác lão biết Tiêu Phàm dùng loại phương pháp này miêu tả hồn ti, đoán chừng cũng sẽ rung động không thôi, thầm mắng Tiêu Phàm. Góc truyện audio.com, biến thái, từ khi hồn lực rèn luyện thông qua phệ hồn huyết tàm, độ tinh khiết hồn lực Tiêu Phàm dù là chiến hoàng đỉnh phong cũng không thể nào so sánh được với hắn. Thế nhưng hoàn cảnh Tiêu Phàm cũng chẳng tốt đẹp gì, thể nội hồn lực hắn cấp tốc trôi qua, sắc mặt trắng bệch chán chảy ra từng giọt mồ hôi, phía sau lưng sớm đã ướt đẫm. Loại thủ pháp miêu tả này cực kỳ tiêu hao tâm thần, nếu đổi lại là một người khác đoán chừng đã sớm kiệt sức rồi. Tiêu Phàm hít một hơi thật sâu, lấy ra mấy viên cực phẩm băng phách thạch thi triển nhất tâm nhị dụng, nhanh chóng luyện hóa băng phách thạch bổ sung hồn lực, một mặt vẫn không ngừng miêu tả. Trước mắt Tiêu Phàm, những đường cong xoay tròn biến hóa nhanh hơn, vậy mà cảm giác lại càng chậm, nếu như không phải quá nhiều đường cong, Tiêu Phàm tuyệt đối đã sớm nhớ kỹ. Hô, đột nhiên, trên người Tiêu Phàm tản ra một cỗ khí tức huyền diệu, trên mặt Tiêu Phàm lộ ra nét cười âm thầm trầm ngâm nói. Những hồn văn này vậy mà để cho ta lĩnh ngộ nhị trọng khoái mạn chi ý, không mất công vào đây. Mẹ hắn, cái thiên cơ môn truyền thừa này rốt cuộc là cái quỷ gì vậy, nếu như đây coi như là khảo nghiệm thì phải như thế nào mới được xem là thông qua khảo nghiệm. Hồi lâu Tiêu Phàm vừa giận mắng. Hắn ngơ ra ở chỗ này không biết đã bao lâu, chí ít cũng nửa tháng, nhưng những đường cong này vẫn như cũ, điều này khiến Tiêu Phàm có chút không chịu được. Thôi, những cái hồn văn này tạo thành hồn văn đồ có lẽ hữu dụng đối bác lão, nhớ trước đi vậy. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nói, dù sao cũng không phải hoàn toàn lãng phí thời gian, những cái hồn ti này cũng có thể rèn luyện hồn lực một người, xem có thể lĩnh ngộ tam trọng khoái mạn chi ý hay không. Cũng may Tiêu Phàm cũng không có chứng sợ hãi những thứ dày đặc, bằng không sớm đã hôn mê rồi, hơn nữa hắn cũng không phải là kẻ sợ hãi cô đơn, có cho hắn ở lại đây 1-2 tháng cũng được nữa. Giờ phút này, một mảnh huyền diệu khác trong không gian, Nam Cung Thiên Dật cũng đang đứng ở vô số đường cong trước mặt, chẳng qua những đường cong này xoay tròn và tốc độ biến hóa của nó so với vị trí không gian Tiêu Phàm chậm hơn rất nhiều. Nhưng hơn nửa tháng nay, Nam Cung Thiên Dật lại không thu hoạch được gì, hắn căn bản không biết những đường cong này đại biểu cho cái gì, hơn nữa còn xem không hiểu. Thiên cơ môn truyền thừa chính là những cái hồn văn này. Không phải tầng 10 có truyền thừa khôi lỗi chi thuật sao? Cái gì là có được một cái long hồn quả thì có thể nắm chắc đến 8 phần thiên cơ môn truyền thừa chứ? Chắc chắn chỉ là đồ bỏ đi, ngay cả những đường cong này lão tử nhìn thôi cũng choáng váng hoa mắt. Không thể nào, đây nhất định chỉ là một cái khảo nghiệm, chỉ cần thông qua cái khảo nghiệm này, ta có thể có được thiên cơ môn truyền thừa chân chính, đến thời điểm đó thì có thể chế tác hàng loạt khôi lỗi, nếu có mấy trăm vạn đại quân thất giai khôi lỗi, đủ để quét ngang bát đại đế triều ở Nam vực, thu hoạch được trọng điểm bồi dưỡng của gia tộc mẫu thân. Không được, đầu ta cảm giác muốn nổ tung, cái khảo nghiệm này đến lúc nào mới kết thúc? Nam Cung Thiên Dật giận mắng không thôi, đem tổ tông 18 đời thiên cơ môn đều mắng hết một lần, trong lòng hắn ngày càng dễ nóng nảy, ngày càng không kiên nhẫn, chỉ có thể không ngừng an ủi bản thân. Không thể không nói, dã tâm Nam Cung Thiên Dật không nhỏ. Góc truyện audio.com, sở dĩ hắn bố trí nhiều như vậy chẳng qua là vì được truyền thừa khôi lỗi thiên cơ môn, tạo nên một đội quân độc nhất vô nhị. Đáng tiếc, hắn nhất định sẽ phải thất vọng. Trong mấy cái không gian khác, Bàn Tử, Phong Lang, Quan Tiểu Thất cùng Lâu Ngạo Thiên tất cả cũng choáng váng đầu óc, ngay từ đầu bọn hắn còn có thể nhìn thấy một vài thứ từ những cái hồn văn này. Nhưng dần dà, bọn hắn đều không chịu được, dứt khoát nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện, bọn hắn không tin, bản thân sẽ vĩnh viễn ở lại bên trong không gian này. Nếu như nói có ai còn khá thoải mái thì cũng chỉ có Bắc Thần Phong, nhìn vô số hồn văn kia, hắn cũng có lĩnh ngộ. Hai, sớm biết thế thì đã học hồn văn đồ nhiều hơn một chút rồi, thực sự là lãng phí cơ hội tốt quá mà, nếu như bị Gia Gia biết, đoán chừng lại phải mắng chết ta. Uổng công cho cái tên Nam Cung Thiên Dật ngu xuẩn kia còn là kẻ vào đầu tiên, xem không hiểu hồn văn đồ sẽ chỉ càng thêm khó chịu, sớm biết ta đã không tiến vào, thực sự là lãng phí thời gian quá. Hy vọng Tiêu Phàm có thể đem thiên cơ đồ nhớ hết, bằng không cái thiên cơ đồ truyền thừa này sẽ đoạn mất, thực sự phung phí của trời. Mặc kệ, ngủ một giấc trước. Bắc Thần Phong phàn nàn vài câu liền nằm lăn trên mặt đất, lẳng lặng nhìn bốn phía hồn văn biến hóa, rất nhanh liền tiến vào mộng tưởng, trong không gian truyền đến từng tiếng lẩm bẩm. Cách chương.